ai bổ túc nữa không? Ở đây họ đều sợ không dám, nghĩa là sợ vô sổ đen. Bây giờ để tôi hỏi mấy cô Cali có dám nói không? Mấy cô ở Cali còn nghĩ nào nữa?
Dạ, A Di Đà Phật. Thì cái cô này á, cô rất là có từ tâm, cô muốn gọi là giúp đỡ những người khác. Thì theo con nghĩ á, cái vấn đề mà cô nghe là cái chùa này họ san họ lọc cái sự giúp đỡ của cô á, thì cô phải khẳng định cái điều đó là đúng. Chứ nếu mà mình nghe người này người khác nói thì chưa hẳn là đúng nữa. Còn một vấn đề khác nữa là nếu mà cô đã có lòng giúp đỡ thì chung quanh mình thôi cũng rất là có nhiều cái môi trường và cái điều kiện để mình giúp đỡ. Mình không phải là gửi tiền về Việt Nam mình giúp đỡ được. Nếu mà mình đã có từ tâm thì trong một cái môi trường nào mình cũng có thể giúp đỡ và làm được những cái điều thiện. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Thì bây giờ để tóm kết lại, thời gian không có nhiều, để thầy bắt đầu giảng vào cuộc đời của ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì thầy đi quyết định, nếu tôi là cô thì tôi sẽ nhờ bà con thân thuộc của tôi ở Việt Nam, họ lợi họ điều tra là biết liền. Thứ nhất, muốn biết cái chùa đó quốc danh hay không thì dễ lắm. Thứ nhất á, là mời họ đi lại thỉnh nhà con cần trai tăng. Cô gửi 100 đô, thay vì mỗi tháng cô gửi 1000 đô, cô gửi 100, em bỏ ra 100. Thì mời các sư lại quốc danh lại nhà mình. Muốn biết quốc danh hay không đó thì dùng tiền với rượu là tìm. Tại vì các sư quốc danh bây giờ á, là họ uống bia, họ hút thuốc lá và họ không có tinh thông giới luật. Thành ra cái thứ nhất là cô sẽ mời, con mời nghĩa là cho con lại để con lại lễ trai tăng. Rồi cô cứ tự nhiên và cô đem thuốc ba số 5 và cô cứ thử thôi, thử dọn bia lên. Thì các sư quốc danh đã có một số Phật tử nói tôi rồi, khi mà dọn lên thiếu bia là họ đòi hỏi, thiếu thuốc họ đòi hỏi. Và họ không có giữ tư cách, và đồng thời trong các phòng, các chùa của những vị sư đó thường thường là có treo hình Hồ Tí Minh nằm trước các tượng Phật. Đó là những cái biểu hiện để chúng ta nhìn thấy tôi là có việc cộng hay không. Mà thầy Thông Lai này dám nói thẳng không? Nhưng nào dám nói đâu, tôi nói thẳng chỉ như vậy là thấy thôi. Đó là biết liền, là chứ đừng có nên lên án. Sau khi mình thử xong rồi, nếu mà quả thật cái chùa này họ giữ giới thanh tịnh, họ không uống bia, họ không hút thuốc, và trong chùa lại là thờ Phật chứ không có thờ Hồ Chí Minh, thì đương nhiên là cái chùa đó đàng hoàng thì cô tiếp tục. Còn nếu mà khi cô đã biết rồi thì không nên nói giáo vô cho giặc. Vì trong kinh nói, hoặc thấy người làm mà con biết mà cố phạm, biết người ta làm sai mà cố phạm, thì tức là cô cũng bị cái tội đồng lõa. Còn như mà giống như chú Xuân nói, mình muốn làm phước thì rất nhiều nơi, ở Mỹ này cũng có chứ đâu cần nữa, phải không quý vị? Rất nhiều nơi cần sự giúp đỡ. Đó là thời gian không còn, thì thầy chúc cho cô có trí huệ. Tại vì có tiền mà đem gieo vào trong cái ruộng lúa mà lúa tốt á, thì nó nở một hột ra 100 dạ. Còn gieo vô cái ruộng phèn á, thì coi như hột nó lép luôn, nó lỗ vốn luôn, mất lúa giống luôn đó. Rồi nó còn hai một câu hỏi nữa, có một vị hòa thượng, nữa, nhưng mà tôi để đi vào bài pháp. Dạ, thường sao hẹn thường sao nhiều quá. Nhắc lại, khi mà ông trưởng giả cấp cô độc, ông đi qua nhà Suya để mà hỏi vợ cho con. Ông cấp cô độc thấy Suya của mình sửa soạn nấu ăn rồi thắp đèn dâng qua, thì ông mới biết là hỏi làm cái lễ gì. Thì ông này nói giới thiệu đây là có một cái ông Phật, ngày mai chúng tôi cúng trai tăng. Thì ông cấp cô độc liền vui vẻ hỏi ông này là ai, là người Bà La Môn hay là cái người gì là quan quyền. Thì ngài Suya của cấp cô độc mới trả lời, ông không phải là tu sĩ Bà La Môn, ngài cũng chẳng phải là người thế tục. Ngài nguyên thuộc dòng dõi vua chúa cao quý, con trai của vua Tịnh Phạn Vương, trị vì tại thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài sắp được tấn phong lên ngôi vua, thì ngài giác ngộ cuộc đời vô thường, đau khổ, cho nên nửa đêm không kịp từ giả vợ con và dược thành trốn ra khỏi hoàng cung tầm sư học đạo. Và hiện nay ngài đã đắc đạo giải thoát thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cái đoạn này thầy nhắc lại cho nó mát với cái đoạn kỳ trước. Ngài hiện đang thuyết pháp cho chư tăng nghe tại tỉnh Xá Trúc Lâm, cách đây không xa. Nếu ông bạn muốn ra mắt ngài thì xin mời ngài mai, lúc hừng đông sáng sẽ cùng lên xe tứ mã để theo tôi vào đảnh lễ ngài Sa Môn Cù Đàm, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó trời đã xế chiều, ông Suya của cấp cô độc sai gia nhân dọn tiệc chay thiết đãi ông cấp cô độc và dọn cho ông một căn phòng sang trọng đặc biệt, để ông nghỉ ngơi chờ sáng mai vào tỉnh Xá Trúc Lâm cúng dường đảnh lễ Đức Phật. Ông cấp cô độc sau khi vào phòng nằm nghỉ được một chút, thì cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả, không tài nào nhắm mắt để ngủ cho được. Ông liền bước xuống đất, đi đi lại lại trong phòng, mà không hiểu tại sao, hồi chiều này khi nghe người bạn nhắc đến tên Đức Phật, thì trong lòng Ngài cảm thấy thương mến xao xuyến, trong tâm một cách kỳ lạ. Và ông cứ đi đi lại lại trong phòng không biết là bao lâu, và như chịu không được sự háo hức muốn được nhìn thấy Đức Phật, càng sớm càng tốt. Cho nên ông cấp cô độc lặng lẽ bước ra khỏi phòng và tự mở cửa cổng dinh thự và nhắm về hướng tịnh xá Trúc Lâm mà tiến bước. Đi được một đoạn thì phải băng ngang qua một bãi tha ma chứa tử thi, mùi xác chết xông lên nồng nặc làm cho ông cấp cô độc cảm thấy hơi lo sợ trong lòng. Ông thầm nghĩ, ta đang ở địa vị ông trưởng giả giàu nhất nước. Mỗi khi đi đâu là có xe, có ngựa, có người hầu, kẻ hạ. Mà hôm nay mình vì cái gì mà phải băng rừng vượt suối, trèo non đi ngang qua bãi tha ma đầy xác chết hôi thối này. Và ông chợt nhớ lại cái cảnh cách đây độ 30 năm, cái ngày ông mới quen với vợ ông, một cô gái dòng bà La Môn sắc nước hương trời. Và đêm đêm hai người thường lén lút cha mẹ ra hẹn hò tại bãi tha ma ở đầu làng. Nhưng đó là cái thở trẻ người non dạ, cái tuổi mới lớn mới biết yêu đương, còn bây giờ mình đã đầu hai thứ tóc, đi cưới vợ cho con mà tại sao lại có hành động nông nổi ngây thơ như thời trai trẻ vậy. Ngay lúc đó, tại tịnh xá Trúc Lâm, Đức Phật đang ngồi nhập định, Ngài thấy rõ từng tâm niệm của ông cấp cô độc nao nao muốn gặp mặt mình như thế nào. Và nửa đêm ngủ không được, vượt trong gai nguy hiểm và đang tiến bước về phía tịnh xá Trúc Lâm để mong được hội ngộ Phật. Và Phật thấy ông cấp cô độc đang bị lạc đường, tức là ông đi tới đó thì ông bị lạc đường, đi ngang bãi tha ma. Bên Ấn Độ nó kêu là thi lâm, tức là thi là tử thi, lâm là cái rừng. Họ chết họ không có đem chôn như chúng ta, và họ đem ra ngoài đó cho kinh kênh nó xuống nó ăn, kêu là thi lâm. Và ông đang bị lạc, Đức Phật dùng cái Phật nhãn thấy ông đang bị lạc. Ông lúng túng đứng trước một ngã ba đường, không biết nên quẹo vào hướng nào, tại vì ông là người xa ở đây mà, chỉ nghe ông Suya nói ở tỉnh xá thì ông nhắm hướng ông đi thôi. Ông lúng túng không biết đi hướng nào cho đúng, vì ông là người sanh trưởng tại miền Bắc Ấn Độ, chẳng rành đường xá tại miền Nam Ấn Độ. Thấy ông đứng tần ngần mãi ở ngã ba đường, Phật liền dùng thần lực phóng một đạo hào quang từ Trúc Lâm tỉnh xá, chiếu soi đến ngã ba đường nơi ông trưởng giả cấp cô độc đang bị lạc lối. Khi nhìn thấy đạo hào quang sáng soi từ Trúc Lâm tỉnh xá, ông cấp cô độc liền mừng rỡ bước theo ánh hào quang hướng dẫn đó mà tìm đến tỉnh xá Trúc Lâm. Và khi ông đến tới cổng tịnh xá Trúc Lâm, ông nhìn thấy một sa môn đắp y vàng, tướng hảo quang minh, hào quang chiếu sáng, đẹp như chư thiên cõi trời đại phạm. Trước vẻ đẹp 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Đạo Sư, khiến cho ông trưởng lão Xá Lợi Phất đứng ngơ người ra chiêm ngưỡng, quên cả sự thi lễ. Ngay khi đó, Đức Đạo Sư liền dùng tiếng phạm âm nhẹ nhàng du dương như tiếng chim ca lăng tần già và nói với ông trưởng giả cấp cô độc như sau: Này ông trưởng giả Tu Đạt, ông đã nôn nóng muốn gặp mặt Như Lai, thức cả đêm không ngủ và lặn lội khó nhọc trong đêm tối để tìm đến Trúc Lâm tịnh xá, để mong được gặp Như Lai, và bây giờ Như Lai đang đón ông tại cổng tịnh xá Trúc Lâm đây. Như vừa hoàn hồn, ông trưởng giả Tu Đạt cấp cô độc liền quỳ xuống chắp hai tay thành kính đảnh lễ Phật và nói như sau: Con thật vô lễ, gặp Đức Đạo Sư mà đứng ngơ ngẩn thiệt là bất kính. Con không biết do một nhân duyên gì trong đời quá khứ khiến cho con khi nghe người bạn nhắc đến danh từ Phật thì con vui mừng không tả, và cứ mong sao được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài càng sớm càng tốt. Chỗ này tôi mở quạt. Có khi quý vị nghe một cái đoạn kinh, nghe một người ta bạn nhắc tới một cái đoạn kinh hay quyển kinh nào đó, quý vị nôn nóng muốn tìm quyển kinh đó mà thấy nó nôn nao bất cứ giá nào phải tìm ra quyển kinh đó. Hoặc là nghe nhắc tới một vị pháp sư nào đó tự nhiên nghe qua quý vị thấy cảm mến, thì đó là cái chủng tử đời trước rồi. Ông cấp cô độc này không phải là đời này ông xuống đâu. Nhìn thấy cái gia tài mà ông dám bỏ vàng ra, ông lót 100 mẫu mà bằng vàng, thì quý vị thấy chắc Bill Gates thời này cũng không thể nào mà đem vàng mà lót được đâu, phải không? Tức là mình thấy cái phước báo ông ghê lắm. mong sao được chiêm ngưỡng dung nhan của ngài càng sớm càng tốt. Và ông e thẹn một vài giây đồng hồ rồi tiếp: lần đầu tiên gặp con, tại sao Như Lai lại biết con tục danh là Tu Đạt? Đức Phật từ bi mỉm cười và nói: nếu không biết được tục danh là Tu Đạt, thì làm sao Như Lai phải đích thân ra đón ông tại cổng tịnh xá, trong khi tất cả đại chúng còn đang chỉ tịnh tức là ngồi thiền đó. Và ngay khi đó, Đức Phật liền dìu ông Cấp Cô Độc đứng lên, ngài liền thuyết ngay cho ông nghe một bài pháp về nhân duyên, nhân quả. Vừa nghe xong, do thiện căn túc nghiệp đời trước, ông liền chứng ngay quả dự lưu Tu Đà Hoàng. Tức là ông còn 7 lần sanh tử trở lại cõi đời này thì ông chứng A-la-hán. Chỉ còn luân hồi tại ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới có 7 lần thì sẽ chứng quả vị A-la-hán. Sau khi quy y Phật và chứng quả Tu Đà Hoàng, ông Cấp Cô Độc liền quỳ xuống đảnh lễ Phật và thỉnh nguyện như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, do phước đời trước cho nên khi con sanh ra ở quê hương con thuộc miền Bắc Ấn Độ tại Dương quốc Cô Sa La, và con được thừa hưởng một gia tài thuộc vào hàng đệ nhất trưởng giả tại địa phương này. Trong dinh thự con lúc nào cũng có trên 10.000 gia nhân giúp việc. Con có vợ đẹp, con có con quan được vua Ba Tư Nặc kính trọng, nhưng con chưa từng khi nào tìm được niềm an lạc hạnh phúc khi được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, con mới cảm nhận ra không có niềm vui an lạc nào bằng niềm vui nếm được pháp hỷ sung mãn, niềm vui nếm được hương vị của đạo giải thoát. Cho nên con có một yêu cầu xin Đức Như Lai hứa khả. Đức Phật mỉm cười và từ tốn nói: này Tu Đạt, ông có yêu cầu chi? Xin cứ nói. Lúc đó ông trưởng giả Cấp Cô Độc liền tác bạch như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, ở tại miền Bắc quê hương con được mọi người đặt cho danh hiệu là Cấp Cô Độc. Là bởi nguyên nhân nào? Là bởi con thường dùng tài sản sẵn có của con để bố thí, cấp dưỡng cho những người già cả, nghèo khổ, cô độc, không nơi nương tựa. Nhưng sự bố thí bằng tài lộc tiền bạc chỉ giúp cho những chúng sanh nghèo khổ đó an lạc trong 1 năm, 2 năm, 10 năm, rồi khi họ chết, họ cũng bị rơi vào trong ác đạo. Con chỉ mong sao tất cả bà con nghèo khổ hay giàu có tại quê hương con đều được niềm vui hạnh phúc khi được tiếp nhận giáo pháp của Như Lai, để họ đều được an lạc, đều được hạnh phúc ngay trong đời này, ngay khi còn sống, và sau khi chết, họ được tiếp tục an lạc, được tái sanh vào các cõi lành, mà con thì không có cái khả năng đó. Con không có cái khả năng thuyết pháp, chỉ có khả năng tài thí mà thôi, con không có khả năng pháp thí. Con đầu thành đảnh lễ, kính thỉnh Đức Đạo Sư hãy đem pháp hỷ giác ngộ truyền đạt ở quê hương con, để tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc. Mình thấy ông có cái tâm rộng lớn ghê chưa? Đức Phật lặng im nhận lời. Lúc này thì trời đã sáng hẳn, tất cả đại chúng đều đã hội tụ về cổng tịnh xá Trúc Lâm để tìm hiểu xem Đức Đạo Sư đang đón tiếp vị khách nào quá đặc biệt đến nỗi ngài phải ra tận cổng tịnh xá để tiếp khách. Cái chuyện này chưa từng thấy xảy ra cho bất cứ ông hoàng bà chúa nào. Quý vị có thấy chưa? Những ông vua tìm đến đều phải vào gặp A Nan và xin phép gặp Phật. Mà ông Cấp Cô Độc vượt rừng băng suối thì Phật ra tận cổng đón. Do đó sau khi nói chuyện tới hồi tới sáng thì Chư Tăng tập trung coi Đức Đạo Sư mình tiếp đón một cái vị nào như vậy. Kể cả vua Bình Sa Vương là vị đại thí chủ bỏ tiền ra xây dựng tịnh xá Trúc Lâm này, tức là cái tịnh xá đang giảng đó là của ông vua Bình Sa Vương. Tất cả đại chúng còn đang ngơ ngác không biết vị khách đặc biệt này là ai, thì Đức Phật quay về phía ngài trưởng lão Xá Lợi Phất và nói như sau: đây là ông Tu Đạt, một trưởng lão Cấp Cô Độc tại nước Cô Sa La, vì phát tâm dũng mãnh muốn gặp mặt Như Lai mà không ngại đêm hôm nguy hiểm băng rừng vượt suối tìm đến, cho nên Như Lai thấu rõ tâm thành của trưởng giả Tu Đạt. Nói thì dễ, cái thời đó quý vị thấy Ấn Độ nó cọp beo nhiều lắm, rắn hổ mang, mà người ta dám đi như vậy là cái tâm thành lắm quý vị à. Bây giờ Phật tử ở đây mà nghe có một cái vị hòa thượng pháp sư nào thuyết pháp, đi ra thì đề cái là chạy xe có máy lạnh, rồi nghĩa là ghế thì trời lạnh là có sưởi, trên đây dưới đít cũng có sưởi mà trên đầu cũng có sưởi. Vậy mà nó để take a nap cái đã, đi sớm ngồi nó bệnh hậu. Phải không? Còn người ta nghĩa là băng rừng vượt suối, nghĩa là không sợ cọp, không sợ rắn. Nhưng mà ngược lại đó, có một cái đại nhạc hội nào mà ở xa xa mà có mấy ca sĩ hay là thôi thức phi dậy sớm mình nhớ để trễ con đưa mẹ đi, phải không? Đó. Đó. Cho nên Như Lai thấu rõ tâm thành của trưởng giả Tu Đạt, cho nên đích thân ra tiếp đón, và Như Lai cũng thấy rõ ông là một Phật tử tại gia sẽ có công hộ trì chánh pháp của Như Lai sau này. Các ông sẽ thấy lời huyền ký của Như Lai là sự thật, Phật biết trước nè. Phật liền sai ngài Xá Lợi Phất giới thiệu thành phần thánh chúng hiện diện hôm đó cho ông trưởng giả Cấp Cô Độc biết. Và trước khi từ giả Phật và đại chúng để trở lại nhà xuôi gia lo tiệc cưới vợ cho con trai, tức là ông đi cưới vợ cho con đó, ông Cấp Cô Độc liền quỳ xuống đảnh lễ Phật và xin phát tâm cúng dường một tịnh xá rộng lớn, có những giảng đường có thể chứa từ 1.000 tỳ kheo đến 10.000 cư sĩ đến nghe pháp, có rừng cây bóng mát để các tỳ kheo hành thiền, có những ao tắm nước trong thanh tịnh để các tỳ kheo tắm giặt, có trai đường để các tỳ kheo thọ trai, có tỉnh thất để các tỳ kheo ngủ nghỉ, có công viên xinh đẹp, có đường đi lót gạch để các tỳ kheo kinh hành niệm Phật. Và ông bạch Phật như sau: không biết có điều gì quan trọng mà Đức Đạo Sư cần chỉ dạy cho con để xây dựng thành công một tịnh xá đầy đủ phương tiện cho đại chúng tu học. Phật dạy, tất cả những điều ông trình bày đều tốt cả, nhưng còn thiếu những cái nhà cầu vệ sinh cho đại chúng, và nhất là ông phải tìm một địa điểm nào không được xa phố chợ để các tỳ kheo có thể vào thành đi khất thực thọ trai cho kịp giờ, và cũng không được quá gần phố thị để khỏi phải ồn ào khiến cho các tỳ kheo khó hành thiền nhiếp tâm tu học. Tức là Phật nói ông đưa ra là tôi không chê cái gì được, chỉ thiếu nhà cầu. Cái thứ hai là tìm một cái mảnh đất không được xa quá cái thành phố, nếu xa quá thì lấy đâu mà đi xin cơm ăn. Tại thời Phật đâu có cho nấu nhà bếp như mình, và nếu gần quá thì nó ồn ào thì không thể ngồi thiền niệm Phật được. Tất cả lời Phật dạy, ông trưởng giả Cấp Cô Độc đều ghi nhớ. Và Đức Phật hỏi, ông còn yêu cầu cái điều gì nữa không? Ông Cấp Cô Độc ấp úng một hồi rồi, dạ bạch Như Lai, kính bạch Đức Thế Tôn, con từ trước đến giờ tu theo đạo Bà La Môn, hôm nay mới quy y theo Như Lai, cho nên con chưa biết nhiều về các tỳ kheo phải cần có tịnh xá loại nào, giảng đường cửa nẻo ra sao, xin Đức Đạo Sư đề cử một vị trưởng lão có kinh nghiệm trong tăng đoàn, và nhất là cái người đó phải xuất thân từ cái địa phương con, người đó tốt hơn là phải là một cái vị cụ tu sĩ Bà La Môn, phải không? Cũng như bây giờ thầy về Hoằng Pháp tại vùng phố này, mà thầy đưa một cái người Phật giáo mà không phải là người Nam Tư thì không thể nào mà vô đó Hoằng Pháp được, đúng không? Mà thầy đưa Hoằng Pháp về cái vùng Quảng Nam Đà Nẵng mà thầy không đưa một cái người mà biết cái địa phương đó thì khó Hoằng Pháp. Đó, thành ra ông yêu cầu một cái người đã là từng là xuất thân là một cái người ở đạo Bà La Môn, mà nhất là cái người ở quê hương con. Dạ. Xin Đức Đạo Sư đề kỷ một vị trưởng lão có kinh nghiệm trong tăng đoàn, mà nhất là người ở quê hương con và đã từng xuất thân từ giáo đoàn Bà La Môn, để đi cùng con trở về quê hương mà giúp con xây dựng tịnh xá cho được hoàn mãn hơn. Khi đó Đức Phật liền quay sang ngài Tôn giả Xá Lợi Phất mà dạy như sau: này Xá Lợi Phất, lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc là đúng. Như Lai nhận thấy ông và Cấp Cô Độc là hai người cùng quê, hơn nữa tại quê hương của Tu Đạt có thành Vương Xá, lại là một thủ đô lớn của vương quốc Kosala, 90% dân chúng tại đây đều theo đạo Bà La Môn. Hơn nữa, ông trước khi quy y ta làm đệ tử của Như Lai, ông là một lãnh tụ Bà La Môn nổi tiếng của thành Vương Xá, mà tất cả mọi người dân địa phương tại đó đều biết rõ, thầy của ông là An Xà Gia, cũng vì ông bỏ theo Như Lai mà đã phẫn quốc chết. Bây giờ với cái uy tín đó, ông nên trở về giúp cho ngài Tu Đạt xây dựng tịnh xá. Vậy hôm nay ông hãy theo trưởng lão Cấp Cô Độc lên đường trở về thành Vương Xá mà giúp ông Tu Đạt một tay xây dựng tịnh xá cho đại chúng. Lúc chia tay đại chúng để lên đường trở về thành Vương Xá, Ông trưởng giả cấp cô độc vào lễ tạ Đức Đạo Sư và hẹn chẳng bao lâu sẽ được thỉnh Phật và chư Tăng về thành Vương Xá để hoằng dương đạo Pháp. Riêng Ngài Xá Lợi Phất lại gặp riêng Tôn giả Mục Kiền Liên và chia tay. Tôn giả Mục Kiền Liên liền dặn dò Ngài Xá Lợi Phất, hãy cẩn thận vì thế lực của lục sư ngoại đạo tại thành Vương Xá hãy còn rất mạnh. Thế nào sư huynh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng ngôi tịnh xá cho Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất mỉm cười và nói, sư đệ, em đã quên xưa kia, hai anh em ta đã có một thời là hai luận sư Bà La Môn rất là xuất sắc tại thành Vương Xá hay sao? Sư huynh hy vọng chuyến đi này sẽ cứu giúp cho rất nhiều tu sĩ Bà La Môn, tà kiến trở về với chánh pháp của Đức Đạo Sư. Qua một tuần lễ khởi hành gian trưng, cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất và trưởng giả cấp cô độc đã về đến địa phận thành Vương Xá, nơi có tư dinh của ông trưởng giả cấp cô độc đang đóng đô tại đây. Ông trưởng lão cấp cô độc tỏ ra rất cung kính Ngài Xá Lợi Phất, cho nên ra lệnh cho gia nhân quét dọn một căn phòng thật rộng rãi, trang nghiêm để Ngài Xá Lợi Phất ngơi nghỉ. Còn phần ông ngày ngày cho gia nhân dò la tin tức, cố tìm cho ra một miếng đất có những tiêu chuẩn mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Thứ nhất, phải có rừng cây bóng mát. Thứ hai, phải có ao hồ cho chư tăng tắm rửa. Thứ ba, không được quá xa khu thị tứ. Thứ tư, không được quá gần khu thị tứ. Và đích thân ông cũng đi dò tìm địa điểm, nhưng trải qua thời gian hơn một tháng mà ông chưa tìm được miếng đất nào vừa ý. Sau cùng có một người quen chỉ dẫn cho ông biết, Thái tử Kỳ Đà, con trai của quốc vương Ba Tư Nặc, có một vườn cây nghỉ mát có đủ bốn tiêu chuẩn mà ông cấp cô độc yêu cầu. Và ngay tức khắc, ông cấp cô độc sai gia nhân sửa soạn xe tứ mã để ông vào cung gặp Thái tử Kỳ Đà để thương lượng mua lại miếng đất đó. Vào đến dinh Thái tử Kỳ Đà, ông trưởng giả được lính hầu của Thái tử mời vào tận trong dinh Thái tử. Quý vị nên biết, thời bấy giờ, ông cấp cô độc tuy không phải là bậc vua chúa, nhưng ông thuộc dòng tộc Bà La Môn cao quý và ông có gia tài sự nghiệp chẳng thua gì một vị quốc vương, nên trong hoàng tộc ai ai cũng kính nể ông cả. Thái tử Kỳ Đà ra tận cửa để mời ông vào dinh. Sau khi chủ và khách an tọa, Thái tử Kỳ Đà mở lời trước, chẳng hai trưởng giả đến tìm tôi có chuyện gì quan trọng hay không? Ngài trưởng giả cấp cô độc mới tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện là ông muốn tìm một miếng đất để cất một ngôi tịnh xá cho Phật làm nơi giảng pháp cho chư tăng tu học. Và miếng đất của Thái tử Kỳ Đà là miếng đất lý tưởng nhất để cho ông mua và xây cất. Thái tử Kỳ Đà liền nói, quả thật phụ vương tôi và tôi đều rất quý trọng ông. Nhưng khu vườn cây đó là nơi nghỉ mát của tôi vào 3 tháng hè nóng nực. Hơn nữa tôi đâu có thiếu tiền đâu mà phải đem bán miếng đất này cho ông. Ngài trưởng giả cấp câu độc liền xuống giọng năn nỉ, tôi biết Thái tử là bậc vương tôn, con vua đâu có thiếu tiền. Nhưng vì thời gian quá gấp mà tôi chưa tìm ra miếng đất nào vừa ý cả, xin Thái tử vui lòng bán lại cho tôi với bất cứ giá nào tôi cũng mua. Nghĩa là ông nói bất cứ giá nào cũng mua. Thái tử Kỳ Đà nghe ông cấp câu độc nói giá nào cũng mua thì vui miệng nói đùa. Vườn cây của tôi rộng trên 100 mẫu, nếu ông muốn mua thì đem vàng rồng đến trải hết chu vi 100 mẫu thì tôi sẽ bán cho ông. Ông trưởng giả cấp câu độc nghe xong liền tỏ vẻ vui mừng, liền đứng dậy vái chào tạm biệt Thái tử Kỳ Đà và hẹn nội ngày mai sẽ cho gia nhân chở vàng ra trải hết khu vườn 100 mẫu. Vừa nghe đến đó, Thái tử Kỳ Đà liền khoát tay ra dấu, thôi, ngày mai ông khỏi cần chở vàng lại, vì tôi nói chơi cho vui cho thử ông chứ xem làm gì mà có cái chuyện mà tôi bán. Tôi cũng không bán, mua bao nhiêu cũng không bán. Lúc đó có vị quan giám thị đang đứng hầu bên cạnh Thái tử Kỳ Đà. Ông cấp câu độc liền nghiêm sắc mặt mà nói với vị quan giám thị như sau. Xin đại quan làm chứng cho tôi, tôi sẽ vào cung gặp đức vua Ba Tư Nạc mà trình báo về tội vọng ngữ ăn nói tráo trở của thái tử Kỳ Đà. Tôi sẽ hỏi đức vua một câu: một vị thái tử trong tương lai sẽ làm vua trăm họ, cai quản giang sang mà lời nói không có uy tín như thái tử Kỳ Đà, thì sau này làm sao thần dân trong nước kính phục được? Và ông liền từ giả thái tử Kỳ Đà để đi tìm đại vương Ba Tư Nạc. Nhưng lúc đó thái tử Kỳ Đà đã biết sợ và nói: thôi được rồi, tôi bằng lòng bán cho ông, ngày mai cứ cho gia nhân chở vàng đến lót. Lót xong thì mảnh vườn đó thuộc về của ông, và nhớ là đừng cho phụ vương tôi biết sự việc tôi vừa nói giỡn với ông. Ngày xưa người ta rất sợ cái tính, quý vị thấy không? Còn bây giờ đâu có khe đâu, chừng nào mày bút xa với gà chết, phải không? Còn ngày xưa mình mới thấy, nghĩa nổi cái tâm cái ông trưởng lão mà ông dám đem vàng ông lót, là mình hỏi tại sao mà thầy trò nhiều người gọi thầy, sao con tu hoài con không chứng tu đầu hoàng, phải không? Tôi nói tại vì đó, quý vị thấy nổi cái công của người ta đó nè, mình á một đôi dép cũ để đó mà hôm lát nó mang, mình thấy mình thoát cái ruột vô một cái rồi, phải không? Mình là tu đà hú chứ làm sao mà tu đầu hoàng được đó. Người ta dám rót cái gia tài, tức là người chứng tu đầu hoàng là coi vàng bạc như là đôi dép rách à. Nhớ được cái nói cho phụ vương biết cái việc tôi nói giọng ngữ với ông. Đúng sáng ngày hôm sau, ông trưởng giả đích thân điều khiển gia nhân dùng xe ngựa kéo vàng ra lót. Đến xế chiều thì lót được 3/4 khu vườn. Và từ sáng đến bây giờ, thái tử Kỳ Đà cũng có mặt tại đó để theo dõi công việc lót vàng của ông cấp cô độc. Ông đi đi lại lại sai lính Ngự Long Quân kiểm từng viên vàng coi phải là vàng thiệt hay vàng dỗm. Cái này giám vàng của dần dỗm lắm à. Đột nhiên ông cấp cô độc ra lệnh cho gia nhân tạm ngừng tay và đứng chống tay lên càm ra chiều suy nghĩ. Ngay khi đó thái tử Kỳ Đà liền bước đến gần và hỏi: này ông cấp cô độc, này ông trưởng giả, bộ hết vàng trong kho rồi phải không? Tại sao mà đứng thừ người ra như vậy? Nếu ông hối hận vì đã lỡ chịu mua miếng đất này với cái giá quá mắc, thì tôi sẵn sàng cho hủy bỏ giao kèo mua bán. Thú thật với ông, ngày xưa tôi mua miếng đất này có 100 lượng thôi. À, mà tôi bán ông như vậy là coi như là ông kéo nãy giờ tôi thấy cả 100 cái kho vàng rồi đó. Ông có quyền tiếc nuối cho gia nhân chở vàng về kho mà không tốn 1 lượng vàng nào cả. Ông cấp cô độc liền mỉm cười và nói: thái tử hiểu lầm rồi. Tôi đứng suy nghĩ đây không phải là hết vàng hay tiếc của, mà tôi đang suy nghĩ làm cách nào mà lót cho đầy những cái gốc cây trong vườn này đây. Tại vì ông bán là ông ra lệnh là lót phủ hết, mà tôi không muốn chặt gốc cây, người ta thành thật tới độ đó đó. Nghĩa là tôi nói bây giờ mà tôi mà lót á, mà tôi chặt cây thì nó uổng không có bóng mát cho chư tăng tu, mà làm sao mà lót sao được mà cho nó bít hết cái gốc cây mà cây vẫn còn sống, thành tôi suy nghĩ thôi chứ tôi không có tiếc gì hết. À, vì cái điều kiện là ông bắt tôi phải phủ hết mảnh đất, nhưng đất còn có cây mọc, có gốc cây quá nhiều, tôi không biết làm cách nào mà lót cho phủ hết. Lúc đó trong lòng thái tử Kỳ Đà đầy những câu hỏi. Không biết cái ông Phật là cái ông gì, ông thế nào, có 3 đầu 6 tay hay là ông làm cái gì mà ông nhà giàu này dám bỏ hết cái gia tài ra mua cho được miếng đất này để xây dựng tỉnh xá cúng dường cho ông Phật. Theo cái thời giá bây giờ, miếng vườn của thái tử Kỳ Đà mua chưa trị giá hơn 1.000 lượng vàng, 100 lượng vàng, mà ông ta dám lót ra mua hết vàng cả 100 mẫu, thiệt là chuyện khó tin mà lại có thật. Thái tử Kỳ Đà liền nói: thôi, ông cứ lót cho phủ hết phần đất, còn riêng cái phần gốc cây trong vườn khỏi cần lót, tôi sẽ cúng dường cho ông Phật. Từ đó trong kinh Di Đà mới nói là Kỳ Thọ Cô Độc cấp vườn, Kỳ Thọ vườn của thái tử Kỳ Đà mà cấp cô độc viên, tức là thọ là cây, Kỳ Đà Thọ, như thị ngã văn nhất thời Phật tại, Kỳ Thọ cấp cô độc, thấy không? Nước xá vệ, tức là vườn cây, thọ là cây tiếng Hán, mà vườn cây thì của thái tử Kỳ Đà, còn mảnh vườn thì của ông cấp cô độc. À. Và kể từ hôm nay, đất cúng là của ông cấp cô độc, còn cây trong rừng là của thái tử Kỳ Đà, cúng cho Phật Phật. Cho nên từ đó mới có tích vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên, vườn Kỳ Thọ là vườn cây của ông thái tử Kỳ Đà, mà cấp cô độc viên là cái miếng đất là của ông cấp cô độc. Cho nên trong mỗi phẩm kinh, ngài A Nan thường bắt đầu bằng câu như sau: tôi nghe như vậy một nửa thở nọ tại vườn cây của thái tử Kỳ Đà và ông cấp cô độc, Đức Phật thuyết pháp kinh gì đó cho 1250 vị đại tỳ kheo vân vân. Giờ quý vị hiểu rồi phải không? Trong thời gian tiến hành việc xây dựng kỳ viên tịnh xá, các giáo sĩ Bà La Môn trong khu vực thành Vương Xá nghe tin ông trưởng giả cấp Cô Độc trước đây hàng tuần đều đến các giáo đường Bà La Môn để hậu hỷ cúng dường, mà giờ này tự nhiên đem vàng cúng dường cho Phật, chắc là bị ông cụ Đàm bỏ bùa giống như ông thầy núi đây rồi, thấy không? Lại tìm hiểu coi mà thầy đó không có báo, đi đang có báo đang chửi tắt nước luôn à. Đang xây dựng tỉnh xá để thỉnh Đức Phật và tăng đoàn về hoằng pháp, các giáo sĩ này bèn cùng nhau họp bàn tìm cách ngăn trở các đồ chúng quy y theo Phật. Họ bèn kéo nhau lại tìm ông cấp Cô Độc và phiên ông nên bỏ ý định xây dựng tịnh xá cúng dường cho Đức Phật. Nhưng ông vẫn cương quyết cho tiến hành theo kế hoạch. Trong thời gian này, vua Ba Tư Nặc chưa hề biết đạo Phật là gì cả, nhớ nha, chưa xây xong mà. Cho nên một số lãnh tụ luật sư ngoại đạo danh tiếng thời bấy giờ cùng họp bàn với các luận sư danh tiếng trong giáo đoàn Bà La Môn, xin vào hoàng cung tìm vua Ba Tư Nặc và họ vu khống cho trưởng lão cấp Cô Độc đã bị Sa Môn Cù Đàm dùng tà thuật mê hoặc đến mất cả trí khôn, dám đem cả gia tài ra mua mảnh giường của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tịnh xá cho Sa Môn Cù Đàm về đây tiếp tục mê hoặc dân chúng tại địa phương này. Nếu nhà vua không ra lệnh ngăn cản thì không bao lâu cả vương quốc của đại vương Ba Tư Nặc đều bị Sa Môn Cù Đàm mê hoặc và điên đảo, chạy theo ông ta hết. Nhận được sự gièm pha như vậy, vua Ba Tư Nặc rất tức giận, liền cho quan hầu cận ra chiếu chỉ mời trưởng giả cấp Cô Độc vào cung để hỏi cho ra chuyện này. Khi vào đến hoàng cung, ông cấp Cô Độc liền tự thuật đầu đuôi câu chuyện mình hội ngộ với Đức Phật và nếm được mùi pháp vị giải thoát. Cho nên kể từ đó ông không còn quý tài sản tiền bạc nữa, mà chỉ quý trọng Phật Pháp Tăng mà thôi. Ông phiên vua Ba Tư Nặc nên sáng suốt đừng tin theo lời gièm pha của luật sư ngoại đạo, mà làm hỏng đi nhân duyên được gặp Phật và tăng đoàn. Đến hoằng pháp tại vương quốc Kosala, do đại vương cai trị, ông nói tiếp, hạ thần chẳng phải bị tà thực gì cả, mà hạ thần muốn đem pháp vị giải thoát đến với tất cả thần dân sống tại đây mà thôi. Nghe qua sự trình bày của ông cấp Cô Độc, vua Ba Tư Nặc có vẻ bớt giận, nhưng nhóm luật sư ngoại đạo nào có chịu bỏ qua. Nhóm này đề cử những luận sư nổi tiếng có ảnh hưởng lớn với đại vương Ba Tư Nặc và đề nghị như sau: muốn biết đạo lý của Sa Môn Cù Đàm là chánh hay tà thì xin đại vương cho phép mời Sa Môn Cù Đàm hãy đến đây làm, nghĩa là để tranh luận đạo lý, để đấu thần thông đó. Quý vị nhớ ngày xưa, cái thời đó họ, các tu sĩ Bà La Môn họ đều có ngũ thông chứ chưa có lục thông. Nếu muốn ai chánh ai tà thì xin đại vương cho mời Sa Môn Cù Đàm đến đây để thi triển thần thông và thi triển về bàn luận đạo lý, có bên nào chánh, bên nào thua thì bên đó là tà giáo. Vua Ba Tư Nặc khen phải và cho lính xây dựng một khán đài trang nghiêm dùng để làm nơi luận đạo cho Sa Môn Cù Đàm và nhóm luật sư ngoại đạo. Nhà vua ấn định nội trong tháng này vào ngày trăng tròn. Hồi xưa họ không có lịch, thành ra họ thường lấy cái ngày trăng tròn hoặc là trăng khuyết thôi, quý vị nhớ. Hai bên phải cử những luận sư danh tiếng nhất lên pháp tòa để tranh luận về đạo lý. Sau khi nhận được lệnh vua như vậy, nhóm luật sư ngoại đạo rất lấy làm đắc chí. Họ tuyển ra 10 giáo sĩ Bà La Môn có tài hùng biện và đã chứng ngũ thông nha quý vị, và rất giỏi về kinh Vệ Đà để thi đấu với Sa Môn Cù Đàm. Còn ông trưởng giả cấp Cô Độc thì lo lắng trong lòng. Còn 3 ngày nữa là đến ngày rằm trăng tròn, là ngày thi luận đạo và thần thông giữa chánh và tà. Phía Đức Phật thì chỉ có một mình tôn giả Xá Lợi Phất. Làm sao mà tranh luận lại nhóm 10 luận sư danh tiếng của giáo đoàn Bà La Môn? Còn nếu ngài Xá Lợi Phất trở về tỉnh xá Trúc Lâm để thỉnh thêm chư tăng thì vừa đi vừa về với ngựa thật giỏi, phải mất hơn một tuần lễ mới đủ thời gian. Suy đi nghĩ lại, thời đó đâu có máy internet như thời này đâu quý vị, phải không? Thành ra suy đi nghĩ lại, ông cấp Cô Độc cảm thấy ăn không yên, ngủ không yên, mà không dám hé môi tâm sự cùng ngài Xá Lợi Phất. Nhưng làm sao qua mắt được tôn giả Xá Lợi Phất? và Ngài là một vị A-la-hán đã có đầy đủ ngũ nhãn lục thông. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thi luận đạo và thần thông giữa Bà La Môn và Xá Lợi Phất. Đêm đó ông trưởng lão cấp cô độc không thể nào yên tâm để ngủ cho được. Ông đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi tìm ngài tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi tĩnh tọa trong phòng dành riêng cho ngài. Bước đến cửa phòng, ông cấp cô độc thấy ngài Xá Lợi Phất đang ngồi kiết già nhập định trên bồ đoàn, thì ông không biết phải làm sao, cho nên nhẹ nhàng lui gót. Vừa trở ra khỏi cửa phòng thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng vừa xả thiền và nhẹ nhàng nói với ông cấp cô độc như sau: xin mời trưởng giả cứ tự nhiên lưu lại nơi đây, tôi cũng có chuyện nói cùng ông. Ông cấp cô độc liền trở lại và chào hỏi ngài Xá Lợi Phất như sau: thật con chẳng dám làm phiền tối sự tĩnh tọa của ngài, nhưng ngày mai là ngài đến hẹn để thi luận đạo lý cùng các luận sư danh tiếng Bà La Môn, cũng như thi triển phép thần thông. Nhưng con thấy chuyện này rất quan trọng cho việc xây dựng kỳ viên tỉnh xá có được thành công hay thất bại là do kết quả cao thấp của cuộc thi ngày mai. Con đã trút hết cái gia tài sự nghiệp danh tiếng của con ra rồi, mà tôn giả thi thua là coi như là con không lấy được cái gì hết, mà Phật cũng không về đây. Gia tài con không tiếc, mà tiếc là vua Ba Tư Nặc nhân cái này cấm Phật vào trong thành Vương Xá, có phải không quý vị? Đó. Nếu ngày mai tôn giả thắng thì công trình xây dựng kỳ viên tịnh xá coi như thành công. Còn nếu như thua thì con biết nhóm luận sư Bà La Môn sẽ tâu lên tại Đại Dương Ba Tư Nặc và không để yên cho con xây dựng tịnh xá làm nơi tu học cho chư tăng. Vì vậy con mới làm phiền đến sự tĩnh tọa của tôn giả. Xin tôn giả từ bi quan hỷ bỏ qua cho con. Ngài Xá Lợi Phất nở một nụ cười hiền hòa và nói: xin ông trưởng giả chớ lo, ông cứ trở về phòng yên ngủ, mọi việc tranh luận ngày mai sẽ do tôi đảm trách. Ngài cấp cô độc liền chắp hai tay và thành khẩn bạch cùng tôn giả Xá Lợi Phất như sau: chẳng phải con xem thường khả năng biện luận cùng thần thông trí huệ đạo lý của tôn giả, nhưng con biết rất rõ các luận sư Bà La Môn ngày mai tranh luận với tôn giả đều là những vị luận sư danh tiếng bậc nhất của giáo đoàn Bà La Môn. Ngoài khả năng biện luận lưu lót, họ còn tu tập thiền định và họ chứng đắc những thần thông bất khả tư nghị. Họ có thể dời núi lấp sông mà con đã từng chứng kiến. Họ có thể đi trên nước, bay trên không, họ có thể dời núi lấp sông. Họ không phải chỉ có một người, mà là nhiều người có khả năng như vậy. Làm sao tôn giả có thể giành phần thắng được chứ? Lỗi là tại con không tiên liệu được sự chống đối quá mạnh của nhóm luận sư lãnh đạo giáo đoàn Bà La Môn này. Nếu con tiên liệu trước được sự việc này, thì con đã tất bạch cùng Đức Phật xin cung thỉnh thêm 10 vị Đại Đức Tăng đi theo để giúp cho tôn giả thì đỡ lo biết mấy. Tức là ông tiếc hồi đó không xin thêm đó. Ngài Xá Lợi Phất liền trấn an âm cấp cô độc như sau: với trí huệ của một vị sa môn đã khai ngộ đạo lý giải thoát theo chân lý của Đức Phật chỉ dạy thì không một tà thuyết nào có thể làm cho lung lay được. Xin ông trưởng giả hãy yên tâm, nếu chân lý của Phật Đà bị tà thuyết của nhóm luận sư Bà La Môn đốn ngã thì sa môn Cù Đàm không được gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xin ông yên lòng về ngủ để ngày mai có sức khỏe lên đường dự đại hội luận đạo. Nói đến đây thì ông cấp cô độc không còn biết phải làm gì hơn là lui về phòng để nghỉ. Ngồi bên này phòng, tôn giả Xá Lợi Phất đọc rõ từng tâm niệm lo âu, từng tiếng thở dài lo lắng của ông trưởng giả cấp cô độc, làm cho tôn giả cảm thấy cảm phục tấm lòng hy sinh cả tài sản và tâm huyết của một vị trưởng giả hết lòng vì đạo vì pháp. Cuối cùng thì thời gian luận đạo đã đến. Bên phải khán đài là 10 chiếc ghế sang trọng bằng da thú dành cho 10 luận sư danh tiếng thuộc giáo đoàn Bà La Môn an tọa. Bên trái khán đài là 2 chiếc ghế dành cho tôn giả Xá Lợi Phất và ông trưởng giả cấp cô độc. Chính giữa khán đài là dãy ghế danh dự dành cho vua Ba Tư Nặc làm chủ tọa và các quan văn võ trong triều. Chưa tới giờ khai mạc mà dân chúng trong thành và các tu sĩ Bà La Môn tại địa phương đã tụ tập đông đảo với số lượng người đến dự chưa từng thấy. Ngoài giáo sĩ Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn còn có luật sư ngoại đạo đến tham dự để thêm sự việc xảy ra như thế nào. Sự việc này chưa từng xảy ra tại thành vương xá này. Đến giờ khai mạc, vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu, hoàng phi, thái tử, công chúa và bá quan văn võ dùng voi trắng di chuyển đến lễ đài. Sau khi an tọa, vua Ba Tư Nặc lúc đó chưa quy y với Phật và ông đang rất tôn sùng các giáo sĩ Bà La Môn. Nhưng vì ông rất kính nể trưởng giả cấp cô độc, cho nên mới chưa ra lệnh chấm dứt xây cất kỳ viên tịnh xá. Nếu người nào mà xây là giờ này ông đã đình chỉ rồi đó, nhưng mà ông nể quá. Mà nghe theo lời gièm pha của nhóm tu sĩ Bà La Môn là hãy cho mời đại diện của Sa Môn Cù Đàm ra luận đạo thi thố thần thông. Nếu đạo lý và thần thông của phe Cù Đàm thắng, thì cấp cô độc mới được quyền tiếp tục xây dựng kỳ viên tịnh xá. Còn nếu thua thì kỳ viên tịnh xá phải để cho giáo sĩ Bà La Môn làm nơi tu học. Trước khi khai mạc buổi lễ, vua Ba Tư Nặc liền đứng trước lễ đài và nhìn về phía ông trưởng giả cấp cô độc và khuyên như sau. Trẫm muốn cho trưởng giả một ân huệ sau cùng là, nếu trưởng giả bằng lòng trở lại với đạo Bà La Môn và chấm dứt xây dựng kỳ viên tịnh xá cúng dường cho Sa Môn Cù Đàm, thì trẫm có thể ra lệnh cho hủy bỏ cuộc thi luận đạo này, hầu giúp cho ông khỏi bị mất mặt. Còn nếu để cho cuộc luận đạo tiến hành theo chương trình, thì trẫm e khanh bị thân bại danh liệt, vì lâu nay ta rất quý ông là một trưởng giả có đạo đức, có địa vị và có tài sản chẳng thua gì một vị quốc vương. Còn nếu như một người khác không phải là cấp cô độc, thì ta đã bắt hạ ngục từ lâu rồi. Lúc đó, ông cấp cô độc mới nói, mặt ông lo âu, ông nhìn qua cái ngài Xá Lợi Phất, ông hỏi về tôn giả tính sao, thấy không? Và thành khẩn hỏi, tôn giả liệu có khả năng đánh đổ được đạo lực và thần thông của 10 vị luận sư bên phía Bà La Môn hay không? Ngài Xá Lợi Phất vẫn an tĩnh trả lời, xin ông chớ có lo lắng, hãy an trú trong chánh niệm. Kết quả sau 3 ngày thi đấu, theo sự nghiên cứu của tôi qua sử sách, thì 10 vị luận sư nổi tiếng thời bấy giờ của giáo đoàn Bà La Môn, chỉ có 1-2 vị là chứng được quả vị tứ thiền. Mà quả vị tứ thiền tuy có thần thông, nhưng nếu đem so sánh với thần lực của một vị A-la-hán, thì giống như mặt trăng mà đem so với mặt trời. Tất cả luận cứ của kinh Vệ Đà đều bị trí huệ cao siêu của tôn giả Xá Lợi Phất đốn ngộ. Sau 3 ngày luận đạo và thi thố thần thông, vua Ba Tư Nặc và tất cả thần dân có mặt trong đại hội đó đều mong ước sao cho kỳ viên tịnh xá sớm được khánh thành, để vua Ba Tư Nặc và dân chúng thành vương xá được trải thảm đỏ, đón Đức Phật và Tăng Đoàn đem đạo lý giác ngộ đến nơi đây. Riêng Thái tử Kỳ Đà, con vua Ba Tư Nặc thì càng mong được diện kiến Đức Thế Tôn, để xem ông Phật có cái gì mà khiến ông cấp cô độc dám trút hết cả gia tài xây dựng tịnh xá. Còn người vui mừng nhất chính là ông cấp cô độc. Ông mừng vì tôn giả Xá Lợi Phất đã đem lại vinh quang cho ông. Nhưng chỉ có những nhân vật sau đây là đau buồn nhất. Thành phần này gồm có 10 vị luận sư danh tiếng Bà La Môn bị thua cuộc nhục nhã, phải rút lui vào rừng núi họp bàn tìm cách tiếp tục phá hoại Phật và Tăng Đoàn. Họ thua tôn giả Xá Lợi Phất mà không chịu tâm phục khẩu phục, và họ đi tuyên truyền như sau. Sở dĩ họ thua là vì tôn giả Xá Lợi Phất khi chưa xuất gia tu theo Phật là một giáo sĩ Bà La Môn xuất sắc, đã thông thạo kinh Vệ Đà, cho nên mới có thể đánh thắng họ. Còn nếu như đích thân Sa Môn Cù Đàm tranh luận cùng họ, chưa chắc gì đã thắng được họ. Đó. Còn con trai và bà vợ yêu quý của ông cấp cô độc thì buồn hơn đưa đám, vì tôn giả Xá Lợi Phất thắng sẽ làm cho gia tài sự nghiệp của ông cấp cô độc sẽ hao tốn nhiều hơn nữa cho việc xây dựng tịnh xá. Bây giờ quý vị mới biết tại sao Phật chỉ cử một mình ngài Xá Lợi Phất làm giám đốc công trình xây dựng kỳ viên tịnh xá. Tại vì ông là cựu lãnh đạo tôn giáo tại đây và rất rành tâm lý phong tục tập quán của dân chúng địa phương này. 5 năm trước tôi có giảng về cậu công tử Sa La, con trai độc nhất của ông cấp cô độc, thù ghét Đức Phật như thế nào. Và khi ông cấp cô độc đảnh lễ yêu cầu ngài chỉ cho phương pháp để đem con trai đến với đạo giải thoát, thì Phật liền dạy, trước thì dùng tham dục để câu dắt con ông đến với đạo, sau thì nó chịu đến, khi mà nó đến chùa rồi đó, chịu nghe pháp thì dùng cái trí huệ để nhổ. Đó, thì quý vị thấy bây giờ băng đã hết rồi. thì thầy nghĩ là cái cuộc đời cấp cô độc này vẫn còn, xin lỗi, của ông Xá Lợi Phất còn một băng nữa. Thì bây giờ hết rồi, thầy bài giảng cũng còn dài lắm, còn nguyên một cuốn vở này quý vị thấy nè, thầy soạn còn một cuốn nữa. Thì mời quý vị tuần sau nghe tiếp, đó là để nghe bây giờ chắp tay là hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị so chân. Chỗ này thì mượn một chút xíu. Đây là cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn. Bài chú Thủ Lăng Nghiêm tiếng Phạn của thầy để đây đâu rồi? Để đây. Chú đây là có người mẹ mất cách đây khoảng chừng 49 ngày. Thì thầy là cái người lo đám cho bà cụ và chú đưa cái linh cữu bà cụ về Việt Nam. Thì chú này là một cái người thuê một căn nhà mà vô tình ở căn mạ đến cái nhà đó là có người chết họ chôn ở dưới cái nhà đó, và đêm nào cũng bị nó đè hả con, lấy ma quỷ ông long lại ông đè riết. Và chú đã chạy về Việt Nam, chú thỉnh cái bùa ở Việt Nam cũng không hết, mà nhờ bùa thì núi linh quá. Bùa này không có bùa gì, đây là chú Lăng Nghiêm, tức là án a na lệ thì sa đề bệ ra bạc sa ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc sa ra bán đi phấn hổ hồng đô luôn phấn to ha, tức là câu và chú bằng tiếng Phạn. Thì thầy trì trong này là 108 biến, và buổi sáng này và hôm trước thầy cho chú một tấm và chú treo lên phòng, và từ khi treo cái lá này chú Lăng Nghiêm này giờ chú hết bị đè phải không? Bây giờ chú xin một tấm nữa để cho bà vợ, vậy bà vợ khỏi bị phải không? Hai phòng phải không? Dạ, tức là thầy đã có một tấm rồi để cho quý vị thấy năng lực của chú Lăng Nghiêm là bất khả tư nghị. Chú này xác nhận nè, nó đè chú đến nỗi chú quản chú chạy lên nhà bạn có nhà mà không dám ở luôn đó, phải không? Mấy ngày nó đè lên bệnh hoạn, đè riết chịu không nổi là đè riết á. Thì chú mới lên đây và thầy chỉ trì có 108 biến Lăng Nghiêm và biểu treo ngay cái phòng là hết. Thì bây giờ tặng cho chú nào bị ma đè nữa này, không phải là bùa ngải nha mà phi nha, on sale đó. Chứ đừng có nói tôi lấy tiền nha, on sale, bữa nay on sale. Rồi quý vị so chân đi.